Chúng ta đang ở trong cái tuần lễ thánh mới đó mà tôi chia sẻ với quý ông bạn chị em hai tuần đã qua rồi. Cách đây hai tuần thì tôi có khích lệ, tôi có thách thức quý ông bạn chị em sống những ngày còn lại của mình như là 20 ngày cuối cùng của cuộc đời. Như chúng ta tưởng niệm Chúa Giêsu cách đây hai tuần cho đến ngày Chúa chết vào thứ sáu tuần này là đúng 20 ngày. Và tôi có chúng ta thấy cái cách mà Chúa sống và chúng ta muốn sống như vậy. Quý ông bạn chị em còn nhớ hai cái nguyên tắc mà Chúa muốn chúng ta sống là gì không? Thứ nhất là chúng ta sống một đời sống tận hưởng. Tận hưởng mỗi ngày Chúa ban cho chúng ta là một cái gì nó rất là linh thiêng, nó rất là kỳ diệu. Chúng ta tận hưởng những cái cơ hội mà Chúa cho chúng ta sống, và chúng ta sống với cái sự chỉ dạy của Chúa. Tuần vừa rồi chúng ta học cái nguyên tắc thứ hai, đó là chúng ta sống hết lòng yêu thương. Chúng ta sống hết lòng yêu thương. Và hôm nay chỉ còn có 6 ngày nữa là Chúa chúng ta kỷ niệm Chúa chết. Quý ông bà anh chị em có 6 ngày nữa để sống. Quý ông bà anh chị em sẽ sống như thế nào? Thì tôi đã nói không phải là sau 6 ngày chết, nhưng mà nếu mà chúng ta sống với cái tinh thần đó, chúng ta sẽ khám phá được cái lẽ sống của chúng ta, cái mục đích sống, cái ý nghĩa sống, và sống một đời sống thật là phước hạnh. Để rồi chúng ta có cỡ chừng 30 năm, 50 năm nữa, 70 năm nữa sống, chúng ta sống với cái mục tiêu mà Chúa muốn chúng ta sống như vậy. 6 ngày nữa chúng ta sẽ sống như thế nào? Đó là điều mà chúng ta cùng học chung với nhau. Cái nguyên tắc cuối cùng mà chúng ta học về cuộc đời của Chúa Giêsu, sống còn những ngày cuối cùng, đó là Chúa sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sống đẹp lòng Chúa. Sống đẹp lòng Chúa. Đây là cái nguyên tắc, là cái kim chỉ nam của cuộc đời của tôi. Từ trước đến giờ, đây là cái câu hỏi mà tôi hỏi mỗi ngày chính đời sống của tôi. Những gì tôi làm, những gì tôi suy nghĩ, những gì tôi chia sẻ, những gì tôi nói năng, những cái điều này có đẹp lòng Chúa hay không? Những điều này có đẹp lòng Chúa hay không? Tôi định nói cái này có đẹp lòng Chúa hay không? Tôi định làm cái này có đẹp lòng Chúa hay không? Cái quyết định của tôi có đẹp lòng Chúa hay không? Cái cách mà tôi dạy dỗ con cái tôi có đẹp lòng Chúa hay không? Cái cách tôi xử sự với những người thân trong gia đình của tôi, vợ tôi, con tôi có đẹp lòng Chúa hay không? Lời của Chúa nói ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 10, hãy xét đều chi đẹp lòng Chúa. Tất cả những cái quyết định, những cái điều chúng ta định làm hay là sẽ làm, vân vân, chúng ta luôn cần phải hỏi một câu hỏi, đó là điều này có đẹp lòng Chúa hay không? Và nếu quý ông bà anh chị em hỏi được câu hỏi đó và biết được câu trả lời là ô, những điều này con làm, những điều con định nói, con đang nói hay là những cái dự tính trong đời sống của con đẹp lòng Chúa, câu trả lời là đẹp lòng Chúa, quý ông bà anh chị em đang sống một đời sống sung mãn. Có người hỏi, ủa, như vậy thì làm thế nào để tôi biết những gì tôi định làm là đẹp lòng Chúa? Lời của Chúa. Lời của Chúa cho chúng ta biết được. Đó là lý do mà Hội Thánh chúng ta có những cái giờ học trừ Chủ Nhật. Chúng ta đến, chúng ta học hỏi, chúng ta biết được ý của Chúa như thế nào, chương trình của Chúa như thế nào cho chính bản thân của mình, để mình sống đẹp lòng Chúa. Và có những lúc mình không biết mình phải quyết định cái điều đó có đẹp lòng Chúa hay không, hay là làm cái điều đó có đẹp lòng Chúa hay không, thì khi trong cái giờ trường Chủ Nhật chúng ta đến với nhau, mình có thể hỏi những anh chị em trong cái trường Chủ Nhật, họ có những cái câu kinh thánh, họ có thể giúp mình biết được mình phải sống như thế nào để đẹp lòng Chúa. Và khi quý ông bà anh chị em sống đẹp lòng Chúa rồi, quý ông bà anh chị em sẽ khám phá một điều này rất là kỳ diệu. Và đây là cái định luật chung của vũ trụ của chúng ta. Đó là khi chúng ta sống đẹp lòng Chúa, chúng ta luôn luôn được Chúa ban thưởng. Rất là kỳ diệu. Con của chúng ta chẳng hạn, nó sống một đời sống đẹp lòng mình là cha, là mẹ. Thì quý ông bà anh chị em cảm thấy như thế nào về đứa con đó? Không có gì mà mình không sẵn sàng ban cho nó cả, phải không? Hay là mình là người con mà mình sống đẹp lòng cha, lòng mẹ của mình rồi, không có gì quý bằng. Hay mình là người làm công mà mình làm thế nào mà đẹp lòng người chủ thì không có gì quý bằng. Cho nên đây là cái phương châm trong cái đời sống mà nó trả lời được hai cái câu, cái nguyên tắc ở phía trên: sống tận hưởng, sống yêu thương hết lòng. Câu hỏi luôn luôn đặt ra cho chính mình là: con có đang sống đẹp lòng Chúa hay không? Ở trong cái phần Kinh Thánh của chúng ta hôm nay, ở trong Luca cho chúng ta thấy được cái tinh thần đó. Luca đoạn 2 câu 51, trong cái tuần lễ trước khi Đức Chúa Giêsu chịu chết, thì lời Chúa nói như thế này: khi gần đến kỳ Đức Chúa Giêsu được đem lên khỏi thế gian, Ngài sẽ rời khỏi thế gian, Ngài chết thế cho nhân loại, Ngài rời khỏi thế gian. Thì Kinh Thánh nói như thế này, quý ông bà chị em để ý cái phần kế tiếp: Ngài quyết định đi thành Jerusalem. Ngài quyết định đi thành Jerusalem. Chúa Giêsu có một mục đích tối hậu. Quý ông bà anh chị em còn nhớ cái mục đích tối hậu của Chúa Giêsu là gì không? Mục đích này nó làm cho Chúa có một đời sống sung mãn. Mục đích của Chúa Giêsu là Ngài đến trong thế gian này làm hoàn thành cái sứ mạng của Đức Chúa Cha, đó là chết thế cho chúng ta. Chết đền tội cho chúng ta. Chết đền tội của chúng ta. Trong cái phần Kinh Thánh này, chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài tập trung vào cái sự hy sinh cuối cùng của Ngài. Đó là ở Jerusalem. Tất cả những giáo chủ trên đời này, chúng ta học hỏi, chúng ta biết được, đó là họ có mặt trên đời này, họ lập ra những hệ thống về tôn giáo, hoặc là họ dạy những cái đạo đức cho con người sống, sống làm lành lánh dữ, sống đạo đức. Nhưng mà chỉ có Chúa Giêsu, Đấng tạo hóa Thượng Đế, Ngài đến trong thế gian này chỉ một mình Đức Chúa Giêsu, không có giáo chủ nào trên đời này có thể chết thế đền tội cho con người được. Chỉ có Chúa Giêsu, Ngài đến với mục đích là chết thế đền tội cho cả nhân loại. Tại sao? Bởi vì tất cả chúng ta đều là tội nhân cả. Hồi tối tôi giúp Dala và Shane tin nhận Chúa, tôi hỏi hai con có nói láo không. Hai dầu rằng Shane rất còn nhỏ nhưng mà em cũng gật đầu là có nói láo. Yeah. Rồi tôi hỏi ai em có bao giờ ăn cắp cái gì không, thì hai em cũng gật đầu có ăn cắp. Dầu rằng nhỏ đến đâu đi nữa, mình cũng có những cái tội lỗi, chứ không phải là chỉ lớn mà thôi. Cho nên khi mình là người có tội, mình bị phân cách giữa mình với Đức Chúa Trời. Và vĩnh viễn khi mình rời khỏi đời này, chúng ta không thể nào được cứu khỏi cái hình phạt của tội lỗi, đó là hỏa ngục. Và Đức Chúa Giêsu, mình cần một đấng cứu thế, cứu chuộc mình ra khỏi hỏa ngục, đền tội cho mình. Để gì? Để rồi Ngài nối lại cái mối quan hệ giữa mình với Thượng Đế, là cái mối quan hệ mà từ thuở ban đầu Chúa ban cho con người. Và đó là lý do mà ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 18 nói như thế này: vả đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là đấng công bình thay cho kẻ không công bình, đó là chúng ta đó, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta là những kẻ có tội, những kẻ không công bình, cần cái sự cứu chuộc từ nơi Chúa. Bởi vì đối với Thượng Đế, những người có tội không thể nào đến với Ngài được. Ngài cần một cái của lễ, mà của lễ đó là của lễ vô tội. Chỉ có Chúa Giêsu mới làm được cái của lễ đó, bởi vì Ngài là đấng công bình vô tội. Và Ngài đến trong thế gian này, Ngài chịu chết trên thập tự giá thay thế cho chúng ta. Một tay thì Ngài nắm lấy Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa, bởi vì Ngài là Thượng Đế. Một tay kia Ngài là con người, Ngài nắm lấy con người và Ngài kéo con người, những người tin nhận Chúa, đến với Đức Chúa Trời, đem con người trở lại với cái mối quan hệ mật thiết, mối quan hệ tuyệt vời mà Chúa dành cho mỗi một những người tin nhận Chúa. Và ở trong cái phần Kinh Thánh này, Luca đoạn 6 câu 51 thì nói, khi đến kỳ Đức Chúa Giêsu được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Jerusalem. Cái chữ mà quyết định đi ở đây á, trong cái nguyên văn của nó có nghĩa là một người khi gặp bão tố thiệt là dữ dội, gió thổi ào ào đi nữa, người đó cố gắng khum cái người mình đi tới đi ngược cái bão tố đó, dầu cái bão tố nó có tệ đến đâu đi nữa, người đó sẵn sàng đi ngược và đi cho vượt qua cái bão tố đó. Và ở đây chúng ta thấy được đây là cái tinh thần, cái đời sống của Chúa Giêsu. Mà muốn sống một đời sống sung mãn, trước hết chúng ta phải có mục đích đúng. Và không những chúng ta có mục đích đúng cho đời sống của mình, nhưng mà chúng ta phải theo đuổi cái mục đích đó hết lòng, thì chúng ta mới đạt được. Và đó là điều mà Đức Chúa Giêsu đã làm. Ngài quyết định, dầu rằng biết rằng khi Ngài đến Jerusalem sẽ có những cái bão tố khủng khiếp vô cùng trong đời sống của Ngài. Những cái bão tố đó đang chờ Ngài ở đó. Khi Ngài đến đó, chúng ta thấy Ngài phải đối diện, thứ nhất là môn đồ của Ngài phản Ngài. Rồi không những phản Ngài mà chối Ngài và tất cả đều bỏ Ngài. Chúng ta thử nghĩ thử, mình có 12 môn đệ thân thiết nhất với mình, mà khi mình tới cái nơi đó, tất cả các môn đệ của mình bỏ mình hết. Không những các môn đệ của mình bỏ mình mà thôi, nhưng mà mình, Chúa Giêsu biết rằng Ngài sẽ bị bắt. Không những bị bắt mà thôi, nhưng mà Ngài sẽ bị đánh đập một cách tàn nhẫn, khủng khiếp vô cùng. Tôi tin chắc rằng không ai trong chúng ta có cái kinh nghiệm mà như Chúa Giêsu bị đánh đập. Nhưng trong trường Chúa Nhật của người lớn hôm nay có học về cái sự hy sinh của Chúa, cái sự đánh đập, những cái tử tội mà bị treo trên thập tự giá rất là dã man. Họ lấy những cái roi mà bện lại thật là chặt, không phải chỉ roi dây thẳng thớm như vậy, nhưng mà họ bện một cái roi lớn thật là chặt, và họ móc trong cái roi đó những cái kim loại, những cái móc. Và đôi lúc họ dùng những cái xương lớn họ cột trong những cái roi đó, và họ quất vào thân thể cái người chịu hy sinh và bị đóng đinh trên thập tự giá. Trước khi đóng đinh trên thập tự giá, họ đánh đòn những người đó, và có những lúc quất vào cái thân thể, những cái kim loại móc đó nó móc ra những từng cái thớ thịt ở trong cái người tự tội. Và ngay cả những cái phèo phổi, những cái ruột ở trong người đó có thể bung ra, và có những người họ chết trước khi họ lên cây thập tự giá. Chúa Giêsu biết những điều này sẽ xảy ra, nhưng mà Ngài quyết định đi đến Jerusalem. Ngài biết là Ngài sẽ bị đau khổ, Ngài sẽ bị sỉ nhục, Ngài phải mang hết cái tội lỗi của cả nhân loại từ trước đến giờ. Nhưng mà Ngài quyết tâm, Ngài đi. Đến nỗi mà khi Ngài mang tất cả tội lỗi của nhân loại trên thân thể của Ngài, Ngài biết rằng chính Đức Chúa Cha phải ngoảnh mặt. Không chịu nổi. Thượng Đế là một, Ngài với Cha là một, nhưng mà Ngài biết rằng lúc Ngài chịu hy sinh trên thập tự giá, chính Cha của mình phải lìa khỏi mình. Chúa biết tất cả những cái bão tố khủng khiếp này đến với Ngài, nhưng mà Ngài vẫn tiếp tục bước tới. Ngài không có lưỡng lự, Ngài không có trì hoãn cái mục đích mà Ngài phải đạt cho được. Đây là điều không có phải là dễ, nhưng mà tạ ơn Chúa có một cái tin tức tốt lành vui mừng, đó là sau khi ba ngày Chúa chết, Chúa đã sống lại. Tạ ơn Chúa. Cho nên Chúa cứ tiếp tục bước đến. Nên khi quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta đi trong cái chương trình của Chúa, chúng ta sống đẹp lòng Chúa, chúng ta biết rằng có thể chúng ta sẽ gặp những cái bão tố trong cuộc sống, dĩ nhiên ai trong chúng ta cũng gặp cả, nhưng mà là người con của Chúa vâng lời Chúa những cái bão tố đó, giống như là cái ngày thứ sáu, cái ngày thương khó như vậy, nhưng mà tạ ơn Chúa, Ngài phục sinh sẽ đến. Cho nên khi quý ông bà anh chị em và tôi vâng lời Chúa, sống đẹp lòng Chúa, quý ông bà anh chị em sẽ gặt hái những điều như Chúa đã gặt hái trong sự hy sinh của Ngài. Và khi Ngài sống lại rồi, Ngài cứu cả nhân loại, những người tin nhận Ngài. Và Ngài được ngồi bên hữu Đức Chúa Cha. Cho nên nhìn lại cái đời sống riêng tư của chúng ta, trước hết chúng ta phải có cái mục đích đúng, và chúng ta phải hết lòng theo đuổi cái mục đích đó. Chúng ta sẽ có một cái đời sống không những phước hạnh, không những sung mãn bây giờ, nhưng mà cả cái cõi trường cửu chúng ta cũng được Chúa ban thưởng nữa. Cho nên điều quan trọng mà chúng ta cần suy nghĩ cho chính mình đó là gì? Cái mục đích chính trong cuộc đời của chúng ta, nó sẽ quyết định cái định mạng của cuộc đời của chúng ta. Mục đích chính của cuộc đời của chúng ta, nó sẽ quyết định cái định mạng của cuộc đời của chúng ta. Câu hỏi đặt ra ở đây là mục đích chính của quý vị là gì? Tôi không nói những cái mục đích chính mà mục đích thứ yếu trong cuộc đời của mình, nhưng mà mục đích chính quý vị ở trên đời này là gì? Có phải làm ra thiệt là nhiều tiền hay không? Làm cái gì làm, miễn sao tôi làm ra được nhiều tiền là được. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu đó là cái mục đích chính của quý vị biết cái định mạng của quý vị sẽ như thế nào? Mình có thể có nhiều tiền nhất trên thế giới, mình là người giàu nhất trên thế giới đi nữa, nhưng mà cái số tiền đó khi mình rời khỏi đời này rồi, nó còn có ý nghĩa gì trong cuộc đời của mình? Như tôi đã nói với quý ông bà anh chị em, tôi thường thích tới nghĩa trang. Tôi nhìn những cái bia mộ, đọc về cuộc đời của những người đó. Đối với những người đó, tiền bạc, của cải, vàng bạc, châu báu chẳng có ý nghĩa gì đối với họ nữa cả. Và nếu mục đích chính của cuộc đời của họ là làm thế nào để giàu thiệt là giàu, tiền thiệt là tiền, thì đối với họ, cái định mạng của họ rất là ê chề, phải không? Tiền nhiều thì thiệt nhiều thiệt là nhiều, nhưng mà khi nằm xuống rồi, nó trở nên vô nghĩa. Tôi nhớ lúc năm 1981, ngày 1 tháng 5 năm 91, thì tôi và người anh tôi đi vượt biên 4 ngày 5 đêm tới Nam Dương, Indonesia. khi tới nơi rồi thì tôi mới khám phá trong túi tôi là còn mấy trăm đồng Việt Nam. Thì tôi nói với anh tôi là ồ em còn có tiền Việt Nam bây giờ làm sao đổi ra để xài. Thì khi mà anh tôi đem ra đổi ở trong cái trại tị nạn đó, họ không có đổi tiền Việt Nam, họ chỉ đổi mình tiền Mỹ mà thôi, tiền Việt Nam không có đổi gì hết. Cho nên giàu có tiền đi nữa cũng đỡ là tôi chỉ có vài trăm, chứ nếu mà tôi có vài triệu thì cái đóng tiền nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho nên bây giờ mình đeo đuổi tiền bạc chẳng hạn, giàu sang chẳng hạn, khi chúng ta rời khỏi đời này rồi, tất cả những điều đó nó trở nên vô nghĩa. Cho nên ở đây, cái câu hỏi được đặt ra ở đây, Chúa Giêsu Ngài có cái mục đích chính của Ngài là đền tội cho thế gian, chết để đền tội cho thế gian. Mục đích chính của cuộc đời của tôi, của quý vị là gì? What is your primary life goal? Because that determines your life destination. Có nhiều người họ chỉ cho mình cái cách sống, chỉ cái mục đích chính cho cuộc đời như thế nào. Nhưng mà khi cuộc đời của mình chấm dứt, chỉ có một người đáng cho mình lắng nghe mà thôi. Đó là ai quý vị? Không phải là những người chung quanh, dù họ có giỏi đến đâu đi nữa, không phải. Cái người đáng cho mình lắng nghe, duy nhất đáng cho mình lắng nghe, đó là Thượng Đế, đấng tạo hóa mình, đấng tạo dựng nên mình, cho mình có mặt trên đời này. Chỉ có Ngài mới là đấng cho chúng ta mục đích đáng sống trên cuộc đời này mà. Mục đích đó làm sao để mình biết được mục đích đó là gì? Như Chúa Giêsu sống, đã sống, Ngài sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là mục đích của Ngài. Ngài đến trong thế gian này, cái mà sứ mạng của Ngài là chết thế đền tội cho thế gian. Đó có phải là đẹp lòng Đức Chúa Trời không? Yes, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thật sự mà nói, khi bắt đầu thi hành chức vụ của Ngài trong cái phần Kinh Thánh đối đáp mà chúng ta vừa đọc hồi nãy đó, thì chúng ta thấy khi mà Đức Chúa Giêsu vừa ra khỏi nước trong cái lễ báp têm đó, thì lời Chúa nói trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 17 có tiếng phán như thế này: này là con yêu dấu của ta. Đức Chúa Trời nhìn Đức Chúa Giêsu và nói rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Mục đích của Chúa là sống như thế nào? Đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và đó là điều mà Chúa muốn mỗi một chúng ta sống. Sống làm gì thì làm, nhưng mà phải sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và nếu quý ông bạn chị em sống với cái mục đích đó, đó là điều quý báu nhất mà quý ông bạn chị em có thể đầu tư cho chính đời sống của mình. Cho nên còn 6 ngày nữa là chấm dứt cuộc đời của mình. Điều khôn ngoan nhất mà quý ông bà anh chị em có thể làm cho chính mình là mỗi lần làm gì, suy nghĩ gì, bất cứ điều gì, quý ông bà anh chị em cần hỏi câu hỏi là: điều này có đẹp lòng Chúa hay không? Con chuẩn bị làm cái điều này, con chuẩn bị nói cái điều này, cái cách sinh sống của con, cách cư xử của con có đẹp lòng Chúa hay không? Mình nói ô, không biết có đẹp lòng Chúa hay không, như tôi đã nói hồi nãy, dành thời gian với lời của Chúa, Chúa sẽ chỉ cho mình biết đẹp lòng Chúa hay là không. Cho nên nếu quý vị không dành thời gian học hỏi lời Chúa, quý vị sẽ không biết được Chúa muốn sống, mình sống như thế nào để làm đẹp lòng Chúa. Cho nên một đời sống mình cương quyết nói với Chúa rằng: lại Chúa, con muốn sống một đời sống mà khi Chúa nhìn con, Chúa gật đầu, Chúa mỉm cười, Chúa nói được lắm á, nó đang sống đẹp lòng ta. Mỗi lần Chúa nhìn quý vị nghĩ Chúa sẽ nghĩ gì về mình? Yes, chúng ta có những tội lỗi. Yes, chúng ta vẫn còn sống trong cái bản chất tội lỗi này. Nhưng mà cái tâm nguyện của chúng ta mỗi ngày đó là sống đẹp lòng Chúa. Thì Chúa nhìn, Chúa thấy, Chúa mỉm cười, Chúa gật đầu. Và đó là đời sống mà Chúa ban phước, muốn ban phước cho chúng ta. Mỗi lần Chúa nhìn con, câu hỏi được đặt ra ở đây là Chúa có vui lòng về cuộc đời của con không? Có một anh thanh niên trung học, học lớp 12 tên là Jerry. Anh chơi football cho cái trường của anh. Đây là ảnh thì ảnh ở trong cái hàng gọi là second string, là linebacker, là ảnh là cái người mà dự bị thôi. Đội banh của ảnh á, khi nào mà có người bị thương nhiều á thì mới đưa ảnh vô chơi, còn không thì ảnh không có được chơi. Hoặc là cái đội của ảnh khi nào mà chơi thắng thiệt là nhiều điểm á thì không có cần phải, không có sợ thua nữa thì đưa cho ảnh vô chơi mà thôi. Nhưng mà đùng ngày hôm nay, tối đó có một cái trận chơi mà ảnh chạy ổng tới vô trường là tìm cho được gặp ông huấn luyện viên của ảnh, thì ổng nói thầy ơi, thầy cho em chơi tối nay, em muốn chơi cái trận đấu tối nay. Ông thầy, ông huấn luyện viên, ông nói chơi thì được nhưng mà chưa có chắc. Bởi vì tùy cái tình hình của cái trận đấu rồi ông mới quyết định được. Nhưng mà Jerry thì có một cái sự gọi là giống như là urgent, rất là muốn chơi cho được. Tối hôm nay ảnh cứ thúc đẩy ông thầy, ông huấn luyện viên kia, em muốn chơi tối nay thầy ơi, muốn chơi tối nay. Và chúng ta biết những cái trận chơi đá banh hay là football gì thì nhiều người cha của các cầu thủ đến coi. Và Jerry thì có một người cha như tất cả những người cha khác, người cha của Jerry đến coi những cái trận đấu của Jerry rất là thường xuyên. Nhưng mà chỉ có cái khác biệt giữa người cha này với tất cả những người cha khác, đó là cha của Jerry bị mù. Ông không có thấy, không thấy đường gì hết. Cho nên dầu Jerry chơi hay không chơi, ông không thấy được gì cả. Nhưng mà ông muốn đến để ông khích lệ con của ông. Thì Jerry cứ một hai là thầy ơi cho em được chơi buổi tối hôm nay. Cái cuối cùng ông thầy ông thấy anh chàng này có vẻ háo hức muốn chơi quá. Trong tất cả những đứa sẽ chơi tối này, chỉ có Jerry là người mà mong mỏi chơi nhiều nhất tối nay mà thôi. Cho nên ông quyết định cái ok, như vậy thầy sẽ cho em chơi. Nhưng mà em chỉ chơi khúc đầu vài phút thôi nha, chứ không có chơi nguyên trận. Khi mà Jerry ra chơi thì ảnh gọi linebacker, là cái người mà tấn công những người mà cầm banh chạy á. Cho nên ảnh vừa vô chơi một cái lần chơi rất là mạnh mẽ. Không những mà linebacker mà thôi, là đứng sát cầu thủ mà thôi. Nhưng mà ảnh sau này ông thầy thấy anh chơi giỏi quá, ổng làm cho gọi là fullbacker luôn, là tấn công cả sân luôn. Thì chơi rất là hay, rất là giỏi, rất là chính xác. Cuối cùng cái trận đấu đó, ảnh đã tấn công được những người có banh tới 20 lần, gọi là đạt phá kỷ luật của cái trường của ảnh luôn. 20 lần tackle là không phải là chuyện dễ, chuyện thường, mà ảnh đã được chặn banh tới 20 lần như vậy. Cho nên xong cái trận banh, mọi đội của ảnh đã thắng, cái ảnh mới chạy vô vui mừng với các bạn của đồng đội của mình. Thì ông huấn luyện viên ông chạy tới, ông chặn đầu Jerry, ông nói Jerry, what happened, what got into you, cái chuyện gì nó xảy ra đối với con, với em vậy? Tại sao em chơi một cách rất là hay mà đây là cái game mà từ trước đến giờ thầy thấy ở trong cái trường mình thầy dạy là cái game mà nó hay, rất là tuyệt vời. Tại cái gì vậy? Cái gì xảy ra trong em vậy? Jerry với trả lời với người huấn luyện viên như thế này. Em nói, thầy ơi, thầy biết cha của em tới coi em chơi rất là nhiều. Nhưng mà có những lúc em chơi, có những lúc em không chơi được. Nhưng mà thầy biết là cha của em bị mù. Thầy nói, ô biết, thầy biết cha của em bị mù. Nhưng mà cái chuyện gì xảy ra, em chơi hay quá vậy. Mấy lần trước em cũng chơi mà không có hay bằng lần này. Thì Jerry mới trả lời như thế này. Thầy ơi, tối hôm qua ba của em chết. Cho nên hôm nay, ba của em chết hôm qua. Ông mù nhưng mà ông chết hôm qua. Hôm nay em biết mình có cái trận đấu. Và em muốn hôm nay chơi cái trận đấu này cho ba của em. Bởi vì em biết rằng bây giờ ba của em có thể thấy được em chơi. Em muốn chơi như thế nào để làm cho ba của em vui lòng vì em. Và đó là lý do mà nó có cái kết quả tốt đẹp như thế này. Em chơi cho ba của em được thấy ông vui về em. Quý ông bà anh chị em đang chơi cho ai trong cuộc đời? Quý ông bà anh chị em đang chơi cho cái gì trong đời này? Tất cả những điều đó nó có đẹp lòng Chúa hay không? Mình đeo đuổi mà làm tất cả mọi sự nó có đẹp lòng Chúa hay không? Có những người họ đeo đuổi rất là nhiều điều trong cuộc đời. Mục đích chính của cuộc đời của họ làm sao để khi người khác nhìn họ thì họ cảm thấy hãnh diện. Ồ, tôi giàu, tôi sang, tôi có quyền thế, tôi có cái này, cái nọ, cái kia. Nhưng mà Chúa có đẹp lòng về cuộc đời của mình không? Chúa có vui, Chúa có gật đầu khi nhìn về cuộc đời của mình không? Chỉ vì tôi còn đứng đây trước mặt quý ông bà anh chị em là vì cái câu hỏi này. Mỗi ngày tôi hỏi những gì tôi làm, những gì tôi nói, những gì tôi suy nghĩ đẹp lòng Chúa hay không? Và nếu cái câu trả lời là không, tôi cần tôi thay đổi. Thay đổi như thế nào để nó đến cái chỗ là đẹp lòng Chúa? Cho nên cuộc đời của tôi vẫn còn đứng vững ở trong Chúa đến giờ phút. Câu hỏi tôi thường hỏi là cái cách tôi cư xử với người này người nọ có đẹp lòng Chúa hay không? Tôi cư xử với vợ tôi có đẹp lòng Chúa hay không? Cái cách tôi nói năng, cái cách tôi âu bế vợ của lo tưởng cho vợ tôi có đẹp lòng Chúa hay không? Quý vị là những người làm vợ, cái cách tôi cư xử với chồng của tôi có đẹp lòng Chúa hay không? Hay là khi Chúa nhìn mình, cái cách mình cư xử với những người xung quanh, Chúa lắc đầu. Nếu mà Chúa lắc đầu, chứng tỏ rằng tất cả những gì mình làm, nó trở nên vô nghĩa khi mình nằm xuống trong cuộc đời này. Cái cách tôi dạy dỗ con cái, Chúa có vui lòng không? Tôi rất là vui, hồi tối anh Phong vẫn tới nói với tôi, nói mục sư ơi, em nhờ mục sư giúp cho Đà La với Shane tin nhận Chúa. Tôi nói, wow, cảm ơn Chúa. Người cha, người mẹ, anh Phong, chị Trúc có được cái sự quan tâm đến không phải chỉ nuôi con mình về thể xác này mà thôi, nhưng mà quan tâm đến cái phần tâm linh của con mình, cái mà nó còn lại đến đời đời. Yes, anh chị đã quan tâm đến này rồi. Giúp cho con mình sớm tin nhận Chúa, biết Chúa, mời Chúa vào làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Wow, đó là điều đẹp lòng Chúa, thưa quý vị. Mình có thể nuôi con của mình nó trở nên thành đạt trong thế gian này là trở nên tổng thống đi nữa, mà nó không biết kính sợ Chúa, nó không biết yêu mến Chúa, nó không biết vâng lời Chúa, thì tất cả những cái công khó của mình, nuôi nắng con của mình, không đẹp lòng Chúa. Không đẹp lòng Chúa. Chỉ khi nào mình tập trung, mình quan tâm đến đời sống tâm linh của con mình, giúp cho nó sống đẹp lòng Chúa. Bởi vì khi mà nó sống đẹp lòng Chúa rồi, thì cuộc đời của nó ở đâu cũng được Chúa ban thưởng cả. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta trong tuần lễ thánh này, còn 6 ngày nữa, bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến ngày thứ 6, Chúa Giêsu hy sinh. Mỗi ngày từ bây giờ cho tới ngày thứ 6, quý ông bà anh chị em tự hỏi chính mình câu hỏi này, bất cứ trước khi mình làm điều gì, khi mình suy nghĩ, mình nói năng điều gì, hỏi câu hỏi này: những điều này có đẹp lòng Chúa hay không? Và nếu quý ông bà anh chị em sống một đời sống đẹp lòng Chúa, quý ông bà anh chị em sống một đời sống đúng mục đích mà Chúa tạo dựng nên quý ông bà anh chị em, để đặt quý ông bà anh chị em trên đất này. Mà nếu quý ông bà anh chị em sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày, quý ông bà anh chị em sẽ gì? Sẽ rời khỏi đời này. Không những trong khi chúng ta còn sống có một đời sống sung mãn, nhưng mà quý ông bà anh chị em sẽ rời đời này một người chiến thắng. Amen. Amen.